Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, Long Tham. Có người hỏi một tu sĩ, trời sinh con người ra, sinh tánh nào trước? Tu sĩ đáp, tánh tham. Sao biết? Đứa bé vừa lọt lòng liền đòi bú, cho bú đã vừa rồi, bà mẹ rút bú ra, đứa bé liền khóc vì còn tham bú nữa. Người kia vỗ tay cười, như thế lời thầy Mạnh Kha nhân chi sơ tánh bổn thiện sai rồi sao? Tu sĩ ông tổng đáp, phải nói nhân chi sơ tánh bổn tham thì mới đúng hơn. Lời tu sĩ mới nghe thì có vẻ khôi hài, nhưng xét kỹ lại thì là chân lý. Và lòng tham của đứa bé cứ theo ngày tháng mà lớn dần. Tục ngữ có câu, hễ tham thì thầm, Bụt đã bảo thầm, bảo đừng có tham. Bụt bảo thì bảo mà người tham thì cứ tham, và vì tham mà bị thầm, xưa nay thật không hiếm kẻ, như vua nước Thục đời Đông Châu là một. Vua nước Thục có tiếng là Tham Lam. Vua Huệ Dương nước Tần muốn đánh Thục, nhưng vì núi khe hiểm trở khó tiến binh, Huệ Vương bèn lấy đá tạc hình một con trâu to lớn đem đến gần địa giới nước Thục. Mỗi ngày sai người lén đem bỏ vàng sau đuôi trâu mà phao lên rằng, trâu đá vải phân vàng, tiếng đồn thấu tai vua Thục. Vua Thục liền sai xẻ núi lấp khe và cho 50 người lực sĩ vào rừng kéo con trâu đá về. Vua Huệ Vương sang lối đi, đem quân đánh nước Thục. Nước Thục không đề phòng nên chưa đánh đã xả, nước bị mất, vua bị giết, để lại một trò cười cho nghìn sau. Rõ là điều tham thật nhi vong, nhân tham tài nhi tử, lẽ xưa nay bao giờ cũng thế. Mà có tham thì tham vừa vừa, người ta còn chịu nổi, còn có thể chiều hay nể mà thỏa mãn lòng tham của mình, chứ tham quá lắm thì tức nước phải dỡ bờ, như chuyện Ngu Câu yêu cầu Ngọc Kiếm trong Tả Tuyện. Ngu Thúc là em Ngu Công có một viên ngọc bích và một thanh bửu kiếm vô cùng quý giá. Ngu Công muốn lấy ngọc, sai người đến cầu. Ngu Thúc ban đầu không chịu, sau hối lại, nói rằng: Ngạn ngữ nhà Châu có câu, kẻ thường dân vô tội, vì giữ ngọc bích mà thành tội, ta dùng vật ấy làm gì cho sanh hại vô thân. Bèn đem vật dâng cho Ngu Công. Ngu Công được ngọc rồi đòi luôn cả kiếm. Ngu Thúc cả giận nói: Như thế là con người vô liêm, lòng tham không chán, đã không chán, tất sẽ hại đến thân ta, không trừ không được. Liền cử binh đánh. Ngu Công bị thua, chạy ra đất cung trì. Lữ Đông Lai bàn rằng, Ngu Công vì tham lam mà mất nước, Ngu Thúc vì keo kiết mới đuổi vua. Một bên tham, một bên keo, tuy không đồng thanh nhưng đồng tánh. Vì cả hai bởi lòng yêu của mà sinh ra. Nếu Ngu Công biết lòng cầu kiếm của mình cũng như lòng giữ kiếm của Ngu Thúc, thì không đến nỗi tham lam. Và nếu Ngu Công biết lòng giữ kiếm của mình cũng giống như lòng cầu kiếm của Ngu Công, thì không đến nỗi keo kiết. Vì không rộng lượng dung cho nhau nên trở lại trách nhật lẫn nhau, mới gây thành giận lớn. Vậy nên làm thế nào? Xin đáp, nên dùng tham lam trị tham lam, dùng keo kiết trị keo kiết. Trong chí lý không có điều gì bỏ được, thì trong lòng người không có niệm nào trừ được. Nếu không có ý niệm tham lam và keo kiết, thì làm sao có sự keo kiết và tham lam được? Vậy thì đối với tham lam và keo kiết, không đáng cưỡng bách cho đừng có, mà cũng chẳng cần bảo là không nên có. Nếu lòng ta không còn vương vấn điều chi nữa, ngày ngày như tuyết như băng, thì tham lam hay keo kiết, điều nào không phải là chí lý? Vả chăng, về việc thì có lành có dữ, còn về ý niệm thì không có gì là dữ với lành. Ý niệm ấy gia vào việc lành thì gọi là thiện niệm, gia vào việc dữ thì gọi là ác niệm. Như vậy, về ý chỉ có một, nào phải là hai? Đời chê Ngu Công là tham lam vì lòng thích cầu không biết chán. Nhưng nếu Ngu Công biết dùng ý niệm tham đó để cầu đạo, khi bực lập chưa rồi, đã cầu đến vực quyền, làm hiền chưa xong đã cầu thánh. Như vậy có khác gì Đức Khổng Tử, học hoài mà không biết chán ư? Đời lại cho Ngu Thúc là keo kiệt, vì lòng thích giữ của không muốn mất. Nếu Ngu Thúc biết dùng ý niệm keo kiết đó để giữ đạo, khi đạo sống thì sống với, vật dục không dời lòng được, khi đạo chết thì chết theo, quy quyền không khớp đạo được. Như vậy có khác gì nhan hội, được điều lành mau ghi vào dạ, không để cho mất ư? Vậy thì tham lam với keo kiết, trước là ác, sau là thiện. Theo vật mà đổi tên, chứ nào phải hay ý niệm. Lời bàn thật là cao siêu mà cũng thật là chí lý. Nếu ai cũng theo được lời dạy của Đông Lai, thì thiên hạ sẽ thái bình. bom nguyên tử sẽ trở thành vô dụng, bởi vậy nên ít ai theo nên thiên hạ loạn lạc, bom nguyên tử chế tạo không ngừng. Có người lạc quan bảo rằng, thiên hạ loạn lạc, bom nguyên tử chế tạo không ngừng, đó là một cái mai cho trần thế. Hỏi, vì sao vậy? Đáp rằng, vì tranh giành cho thật kịch liệt, bom nguyên tử chế tạo cho thật nhiều, đến khi lòng tham nổi lên đến mức làm bùng nổ các bom nguyên tử đã chế tạo ra một lần, thì lòng tham trong thế gian cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt cùng nhân loại. Chừng ấy sẽ không còn ai phải lo, chớ bây giờ thì ếch kêu dưới vũng che ngầm, ếch kêu mặt ếch, che dầm mặt che. Tuy vậy, đêm sau có tiếng ếch kêu cũng đỡ buồn vì tối tăm.